144 Kinh Toán Số Mục Kiền Liên. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ ở Đông Viên, giảng đường Lộc Tử Mẫu. Ý nghĩa của toán số. Bây giờ Toán Số Mục Kiền Liên sau bữa trưa thông dong tản bộ đến chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi xuống một bên, bạch rằng: thưa Cù Đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho mới dám trình bày. Thế Tôn nói: Mục Kiền Liên, ông muốn hỏi gì cứ tự tiện, đừng tự nghi ngại. Toán Số Mục Kiền Liên bèn bạch rằng: thưa Cù Đàm, giảng đường Lộc Tử Mẫu này được xây dựng dần dần cho đến cuối cùng được thành tựu. Thưa Cù Đàm, cầu thang trong Lộc Tử Mẫu giảng đường này bắt đầu lên một nấc rồi đến 2, 3, 4. Thưa Cù Đàm, như vậy giảng đường Lộc Tử Mẫu lần lượt theo thứ tự đi lên. Thưa Cù Đàm, sự điều phục voi này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi mốc câu vậy. Thưa Cù Đàm, sự điều phục ngựa này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi hàm vậy. Thưa Cù Đàm, sắc đế lỵ này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi cung và tên vậy. Thưa Cù Đàm, các bà la môn này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi kinh thư vậy. Thưa Cù Đàm, chúng tôi học toán số, nhờ toán số mà mưu sinh, cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu. Nếu có đệ tử nam hoặc nữ bắt đầu được dạy từng con số một, rồi 2, 3, 10, 100, 1000, vân vân thứ tự mà đếm lên. Thưa Cù Đàm, như vậy chúng tôi học toán số, nhờ toán số mà mưu sinh, lần lượt theo thứ tự cho đến thành tựu. Sa môn Cù Đàm, trong pháp luật này lần lượt thứ tự như thế nào cho đến thành tựu? Trình tự tu tập. Thế Tôn nói: này Kiền Liên, nếu có sự lần lượt thứ tự thực hiện cho đến thành tựu nào được nói đến một cách chân chánh, thì này một Kiền Liên, ở trong pháp luật của ta, đây là điều được nói đến một cách chân chính. Vì sao vậy? Này một Kiền Liên, ta đối với pháp luật này lần lượt thứ tự thực hiện cho đến đạt thành cứu cánh. Một, này một Kiền Liên, tỳ kheo niên thiếu vừa mới đến học đạo, mới vào trong pháp luật này, Như Lai trước hết dạy rằng: ngươi hãy đến đây, với thân hãy thủ hộ mạng thanh tịnh, với miệng và ý hãy thủ hộ mạng thanh tịnh. 2. Này một Kiền Liên, khi tỳ kheo với thân thủ hộ mạng thanh tịnh, với miệng và ý thủ hộ mạng thanh tịnh rồi, Như Lai lại dạy tiếng thêm rằng: tỳ kheo, hãy đến đây, hãy quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm và pháp như pháp. 3. Này một Kiền Liên, khi tỳ kheo quán thân như thân, cho đến quán thọ, tâm và pháp như pháp rồi, Như Lai lại dạy tiếng thêm: tỳ kheo, hãy đến đây, hãy quán thân như thân, đừng niệm tưởng những niệm tương ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm và pháp như pháp, đừng niệm tưởng những niệm tương ưng với dục. 4. Này một Kiền Liên, khi tỳ kheo quán thân như thân, không niệm tưởng những niệm tương ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm và pháp như pháp, không niệm tưởng những niệm tương ưng với dục, Như Lai dạy tiếng thêm: tỳ kheo, hãy đến đây, hãy thủ hộ các căn, thường niệm tưởng sự khép kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ tâm mà được thành tựu, hằng khởi chánh tri. Khi mắt thấy sắc, không chấp thủ tướng của sắc, không đắm nhiễm vị của sắc. Do nguyên nhân gì mà khi nhãn căn không được thủ hộ, thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Hãy hướng đến kia mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp, không chấp thủ tướng của pháp, không đắm nhiễm vị của pháp. Do nguyên nhân gì mà khi ý căn không được thủ hộ, thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Hãy hướng đến kia mà thủ hộ ý căn. 5. Này một kiền liên, sau khi tỳ kheo thủ hộ các căn, thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu. Hằng muốn khởi ý, khi mắt thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, không đắm sắc dị. Do nguyên nhân gì mà khi nhãn căn không được thủ hộ, thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Hãy hướng đến kia mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp, không chấp thủ tướng của pháp, không đắm nhiễm vị của pháp. Nguyên nhân gì mà khi ý căn không được thủ hộ, thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Hãy hướng đến kia mà thủ hộ ý căn. Bấy giờ, này một kiền liên, Như Lai lại dạy tiếng thêm: Tỳ kheo, hãy đến đây, hãy biết rõ sự ra vào, khéo quán sát phân biệt, co duỗi, cúi ngước, nghi dung chững chạc, khéo mang tăng già lê và các y bát, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ nghỉ, nói năng, im lặng, thảy đều biết rõ. 6. Này một kiền liên, sau khi tỳ kheo biết rõ sự ra vào, khéo quán sát phân biệt co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, khéo mang tăng già lê và các y bát, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ nghỉ, nói năng, im lặng, thảy đều biết rõ. Như Lai lại dạy tiếng thêm: Tỳ kheo, hãy đến đây, hãy sống cô độc tại nơi xa vắng, trong rừng, trong núi hoặc dưới gốc cây, những chỗ trống vắng yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trống, lùm cây, hoặc đến trong rừng, hoặc ở ngoài bãi tha ma. Sau khi ngươi đã sống trong rừng vắng, hoặc đến dưới gốc cây, những chỗ trống vắng yên tĩnh, hãy trải ni sư đàn, ngồi kiết già, chánh thân chánh nguyện, nhiếp niệm nội tâm, đoạn trừ tham lam, tâm không não hại. Thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của người khác không muốn được về mình, người đối với tham lam, hãy tịnh trừ tâm ấy. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thụy miên, trạo hối, đoạn nghi độ hoặc, đối với các thiện pháp không còn do dự, người đối với nghi hoặc, hãy tịnh trừ tâm ấy. Người đoạn trừ năm triền cái này, chúng làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, rồi ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trụ. 7. Này một kiền liên, khi tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trụ, thì này một kiền liên, Như Lai đã đem lại nhiều lợi ích cho tỳ kheo niên thiếu, nghĩa là khéo khuyên răn, dạy dỗ, khiển trách. Này một kiền liên, nếu có tỳ kheo thượng tôn trưởng lão phạm hạnh kỳ cựu, Như Lai lại dạy tiếng thêm để thành tựu cứu cánh, diệt tận hết thảy lậu. Cứu cánh bất định. Toán số một kiền liên lại hỏi: Sa môn Cù Đàm, đối với tất cả đệ tử răn dạy như vậy, khiển trách như vậy, tất cả đều đạt đến cứu cánh trí, nhất định đến niết bàn chăng? Thế Tôn đáp: Này Mục Kiền Liên, không phải nhất định đạt đến, hoặc có người đạt được, hoặc có người không. Toán số Mục Kiền Liên lại hỏi: Cù Đàm, trong đó nhân duyên gì khi có Niết Bàn, có Niết Bàn Đạo và Sa Môn Cù Đàm hiện tại là người chỉ đường đó, mà có tỳ kheo được răn dạy như vậy, được khiển trách như vậy, thì đạt đến cứu cánh Niết Bàn, nhưng một số khác lại không đạt đến. Thế Tôn nói: Này Mục Kiền Liên, ta muốn hỏi lại ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này Mục Kiền Liên, ý ông nghĩ sao? Ông biết rõ thành Dương Xá ở đâu, am tường các con đường đến đó chăng? Toán số Mục Kiền Liên đáp: Thật vậy, tôi biết rõ thành Dương Xá ở đâu và cũng am tường các con đường đến đó. Thế Tôn hỏi: Này Mục Kiền Liên, nếu có một người muốn đi đến thành Dương Xá để ý kiến vua, người ấy hỏi rằng: Tôi muốn đi đến thành Dương Xá để gặp vua. Toán số Mục Kiền Liên biết rõ thành Dương Xá ở đâu, am tường các đường lộ và đường tắt, có thể chỉ cho tôi chăng? Ông nói với người ấy rằng: Từ đây đi về phía đông, đến thôn kia, rồi từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt như vậy đi đến thành Dương Xá. Những gì ở ngoại thành Dương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, những lầu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, lại có dòng suối trong, sẽ được thấy hết, được biết hết. Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn rồi, đi chưa bao lâu bèn bỏ con đường chính mà đi theo con đường lầm lẫn để lùi trở lại. Những gì ngoại thành Dương Xá, rừng cây xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại cây cối, bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, người ấy hoàn toàn không thấy, không biết gì hết. Lại có một người khác muốn đi đến thành Dương Xá để ý kiến vua. Người ấy hỏi ông rằng: Tôi muốn đi đến thành Dương Xá để gặp vua. Toán số Mục Kiền Liên biết rõ thành Dương Xá ở đâu, am tường các đường lộ và đường tắt, có thể chỉ cho tôi chăng? Ông nói với người ấy rằng: Từ đây đi về phía đông, đến thôn kia, rồi từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt như vậy đi đến thành Dương Xá. Những gì ở ngoại thành Dương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, những lầu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, lại có dòng suối trong, sẽ được thấy hết, được biết hết. Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn, bèn từ đây đi về hướng đông, đến thôn kia, từ thôn ấy đi đến ấp kia, lần lượt như vậy cho đến thành Dương Xá. Những gì ở ngoại thành Dương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, đều được thấy hết, biết hết. Này Mục Kiền Liên, trong đó do nhân duyên gì, trong khi có thành Dương Xá, có con đường đến thành Dương Xá, và có ông hiện tại là người chỉ đường đó, nhưng người thứ nhất nghe lời ông chỉ dẫn, chẳng bao lâu đã bỏ con đường chính mà đi theo con đường lầm lẫn trở lui lại. Rồi những gì ở ngoài thành Dương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, tất cả người ấy đều không thấy, không biết. Còn người thứ hai, khi nghe theo lời ông chỉ dẫn, từ con đường chính, lần lượt đi đến thành Dương Xá, những gì ở ngoại thành Dương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, thảy đều được thấy hết, được biết hết. Toán số Mục Kiền Liên đáp: Này Cù Đàm, tôi hoàn toàn vô sự. Có thành Dương Xá đó, có con đường dẫn đến thành Dương Xá đó, tôi chỉ làm người chỉ đường. Người thứ nhất không tùy theo sự chỉ dẫn của tôi, bỏ con đường chính mà đi theo con đường lầm lẫn để trở lui lại. Những gì ở ngoài thành Dương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, tất cả người ấy đều không thấy, không biết. Người thứ hai, khi nghe theo lời tôi chỉ dẫn, từ con đường chính, lần lượt đi đến thành Dương Xá. Những gì ở ngoại thành Dương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, thảy đều được thấy hết, được biết hết. Thế Tôn nói rằng, cũng vậy này một Kiền Liên, ta cũng vô sự, có Niết Bàn đó, có con đường dẫn đến Niết Bàn đó. Ta chỉ là người chỉ đường, giáo huấn các tỳ kheo như vậy, khiển trách các tỳ kheo như vậy. Nhưng có người đạt đến cứu cánh Niết Bàn, có người lại không. Này một Kiền Liên, nhưng tùy theo sở hành của mỗi tỳ kheo mà Thế Tôn ghi nhận sở hành ấy, tức là cứu cánh lậu tận vậy. Phạm hạnh ô uế. Toán số một Kiền Liên bạch rằng, bạch Cù Đàm, tôi đã hiểu. Bạch Cù Đàm, tôi đã rõ. Bạch Cù Đàm, cũng như trên mảnh đất tốt có khu rừng Sa La, trong đó có người giữ rừng Sa La sáng suốt, không lười biếng. Đối với gốc rễ của các cây Sa La, tùy theo thời mà cuốc xới, sang chỗ cao, lấp chỗ thấp, quét dọn rác, tưới nước, không để sai thời. Nếu bên cạnh có mọc cỏ tạp ô uế thì nhổ sạch hết. Nếu có những cây đâm ngang, cong queo thì uốn lại cho thẳng hay tỉa đi. Nếu có những cây mọc rất ngay thẳng thì chăm sóc, giữ gìn, hằng cuốc xới, quét dọn rác, tưới nước, không để sai thời. Như vậy, trên mảnh đất tốt, rừng cây Sa La càng ngày càng sum suê. Bạch Cù Đàm, cũng vậy, có người du nịnh, dối trá, không biết thi ân, vô tính, giải đãi, không niệm, không định, ác tuệ, tâm cuồng, các căn rối loạn, trì giới lơ là, không tu trì phát triển. Sa môn Cù Đàm, với những người như vậy không thể cộng sự. Vì sao vậy? Bạch Cù Đàm, những người như vậy là phạm hạnh ô uế. Bạch Cù Đàm, nếu có những người không vua nịnh, cũng không dối trá, biết thi ân, có tính, tinh tấn, không giải đãi, có niệm, có định và cũng có trí tuệ, rất mực cung kính, tu tập phát triển, sa môn Cù Đàm, với những người như vậy có thể cộng sự. Vì sao vậy? Bạch Cù Đàm, những người như vậy là phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Cù Đàm, cũng như trong các loại căn hương, trầm hương là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù Đàm, vì trầm hương đối với các loại căn hương nó là tối thượng. Bạch Cù Đàm, cũng như trong các loại hương lõi, xích chiên đàn là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù Đàm, vì trong các thứ hương lõi, chiên đàn là tối thượng. Bạch Cù Đàm, cũng như trong các loại hoa nước, hoa sen xanh là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù Đàm, vì trong các loại hoa nước, hoa sen xanh là tối thượng. Bạch Cù Đàm, cũng như trong các thứ hoa trên đất, hoa tu ma na là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù Đàm, vì trong các loại lục hoa, tu ma na hoa là tối thượng. Bạch Cù Đàm, cũng như trong thế gian, giữa các luận sĩ, sa môn Cù Đàm là bậc nhất. Vì sao vậy? Vì sa môn Cù Đàm như một luận sĩ có thể khuất phục tất cả các ngoại đạo dị học vậy. Bạch Thế Tôn, nay con tự quy y Phật, Pháp và tỳ kheo tăng. Cuối mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời đều tự quy y cho đến tận mạng. Phật thuyết như vậy, toán số một Kiền Liên và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.